siêu cấp cường giả, chương 567. Muốn đối ngoại cần phải yên nội chín. Góc truyện audio.com. Ngục giam Lang Sơn nằm cách Yên Kinh khoảng 50 km, đây là một trong những ngục giam thần bí nhất quốc nội. Ngục giam có 4 tầng, được xếp theo phương vị giáp Ất, Bính, Đinh. Tòa nhà được xây bằng gạch, mỗi gian phòng trong ngục giam có diện tích 20m². Những vách tường trong này được xây dựng theo cách đặc biệt để có thể để nhân viên ngục giam canh phòng nghiêm mật những tù nhân. Sau khi bị Diệp Cô Thành đưa về Yên Kinh thì Bùi Đông Lai lập tức được đưa đến ngục giam này. Đêm đã khuya, trong một phòng giam, Bùi Đông Lai ngồi xếp bằng ở trên giường lớn, hai mắt nhắm nghiền, dựa theo pháp thổ nạp trong Bùi Gia Quyền mà làm. Từ sau khi luyện xong thất thương thì Bùi Đông Lai đã có thể khống chế được kình lực của mình, bước chân vào ám kính đỉnh phong. Sau khi tới cánh cửa ám kính đỉnh phong thì Bùi Đông Lai lại muốn tăng lên, hắn muốn những cơ quan trong cơ thể có thể mở rộng để chứa nhiều kình lực, đồng thời kích thích tiềm lực đại não, làm cho tinh khí thần của con người bước một bước mới, để làm cơ sở bước vào cảnh giới hóa kính. Cửa phòng nhà giam, hai gã thành viên Long Nha đứng thẳng như hai cây thương, trên người có đeo súng, thỉnh thoảng thông qua lỗ nhỏ trên cửa sổ để nhìn vào giám thị nhất cử nhất động của Bùi Đông Lai, thực tế là dựa theo chỉ thị của Long Vương Diệp Cô Thành âm thầm bảo vệ Bùi Đông Lai, tránh Bùi Đông Lai bị người ta ám toán. Thân là thành viên của Long Nha thì bọn hắn chẳng những luyện tập qua ngoại công hơn nữa còn đã luyện tập qua phương pháp thổ tức. Ở bọn hắn phát hiện Bùi Đông Lai chẳng những giống như những phạm nhân khác tỏ ra uể oải, không phấn chấn mà còn có thể lợi dụng lúc này để tĩnh tâm để thổ tức, điều này đã làm cho bọn hắn dâng lên một cỗ kinh ý. Dứt bỏ mọi thứ thì không nói năng lực tác chiến độc lập của Bùi Đông Lai, hơn nữa nếu nói về trình độ võ học thì Bùi Đông Lai đáng để bọn hắn khâm phục. Trong phòng làm việc, mục trưởng của ngục giam cũng không ngừng hút thuốc. Từ khi Bùi Đông Lai được đưa vào đây thì hắn liền cảm thấy bất an cho nên hút rất nhiều thuốc. Cốc cốc, đột nhiên, cửa phòng bị gõ. Vào đi, ngục trưởng liền lên tiếng. Két, cửa phòng bị mở ra, người đi vào là một gã cảnh ngục, thấy được bộ giang ủ rũ của ngục trưởng thì hắn không dám nói lời vô nghĩa mà trực tiếp hành văn gãy gọn hội báo. Nguồn tại ện phun, ngục trưởng, cách đây 3 km đã phát hiện có một xe ô tô đang chạy đến đây, trải qua kiểm tra đã xác minh thân phận của đối phương. Đến rồi, nghe được thủ hạ nói như thế thì hắn cười khổ hỏi. Đối phương là ai? Vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lễ. Thấy giám ngục trưởng lộ ra cười khổ, tên mục giám trả lời một câu. Lai giả bất thiện a. Mục trưởng nghe vậy thì giận dữ, nói. Người kẹp ở giữa thật khó a. Mục trưởng, để cho bọn yô vào sao? Tên giám ngục có chút nhịn không được mà hỏi. Cậu cứ nói đi, giám ngục trưởng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vẻ mặt buồn bực nói. Luận thân phận ta chỉ là một ngục trưởng, luận về cấp bậc thì ta chỉ làm ở cấp thính, cậu nói ta dám không để cho bọn họ vào sao? Ngục trưởng, đi cùng có đặc công của Bộ An toàn. Giám ngục nghe vậy thì bổ sung, đặc công, nghe được chữ này thì ngục trưởng vốn là ngẩn ra, sau đó khóe mắt giật giật nổi giận mắng. Cậu là đồ ngốc, vì sao không nói sớm? Cậu muốn cho lão tử sống mãi ở nơi này sao? Ách, nghe, góc truyện audio.com. Được mục trưởng nói như thế thì tên giám mục tỏ ra ủy khuất, không biết mình sai ở chỗ nào. Biến cốt nhanh lên, mục trưởng tức giận phất phất tay, đợi tên giám mục đi ra thì chạy tới bàn làm việc cầm lấy điện thoại bàn rồi gọi. Bộ trưởng, vừa mới nhận được tin tức vợ chồng Diệp Cấm, Từ Lễ mang theo đặc công của Bộ An toàn đến đây. Nhớ kỹ, phải cam đoan an toàn của Bùi Đông Lai, không cho bọn hắn đi vào phòng giam. Đầu bên kia điện thoại, chủ nhân của số điện thoại này nghe được lời báo lại thì mở miệng. Nếu bọn hắn nghi ngờ thì bảo bọn hắn gọi điện tìm tôi. Mặt khác nếu như bọn hắn mạnh mẽ muốn tiến vào thì liền ngăn lại, xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dạ, nghe được chỉ thị của thượng cấp thì ngục trưởng trả lời, đồng thời thở phào một hơi, trong lòng càng thêm khẳng định lại một cuộc chiến tranh không thấy khói thuốc súng rồi. Mà đầu bên kia điện thoại, vị thượng cấp kia khi nghe xong chuyện tình của Bùi Đông Lai cũng không cúp điện thoại mà là liền gọi điện cho vị lão đại ở trên. Cùng lúc đó trên tầng cao nhất của cao ốc Liên Minh Hoa Hạ, 4 người tịch nhân Đình Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn cùng Bạch Hà Sầu đang đem ván cờ đồ long của Bùi Đông Lai ra thảo luận. Reng reng, đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Hà, thấy được điện thoại vang lên thì trong lòng Bạch Hà Sầu vừa động, vội vàng lấy điện thoại ra, mà những người khác thì đều nhìn về phía Bạch Hà Sầu. Xem chừng có trò hay đền xem rồi. Thấy số gọi đến thì Bạch Hà Sầu cũng không có nghe máy liền mà là cười nói với mọi người một câu. Nói xong, hắn liền nghe máy, trong điện thoại liền truyền ra giọng nói của một vị đại lão trong ngành cảnh sát. Thư ký, 30S trước thì ngục trưởng của ngục giam Lang Sơn đã gọi điện đến báo lại rằng vợ chồng Diệp Cấm, Tử Lệ mang theo đặc công của Bộ Quốc an đang đi về phía ngục giam Lang Sơn, vì đảm bảo an toàn của phạm nhân nên Ôi đã yêu cầu ngục trưởng nghiêm cấm không cho người nào tiến vào phòng giam, cũng để cho hắn khi có tình huống khác thì liền báo lại. Tiểu Hồ, cậu làm rất tốt, nghe được vị đại lão kia báo lại thì Bạch Hà Sầu liền mở miệng khen một tiếng, sau đó bổ sung. Nhớ kỹ, bất kể như thế nào, nhất định bảo đảm chắc chắn an toàn của Bùi Đông Lai. Nếu an toàn của hắn xảy ra vấn đề, không riêng gì ngục trưởng của ngục giam Lang Sơn mà ngay cả cậu cũng cuốn gói cốt đi cho tôi. Dạ, vị đại lão kia liền trả lời, giọng nói mạnh mẽ, cảm giác kia giống như cho dù tan xương nát thịt thì hắn cũng đảm bảo an toàn cho Bùi Đông Lai. Lão Bạch có chuyện gì thế? Nghe xong Bạch Hà Sầu nói chuyện điện thoại thì Tịch Nhân Đình liền mở miệng hướng Bạch Hà Sầu hỏi. Vợ chồng Diệp Cấm, Tử Lệ mang theo đặc công đi đến ngục giam Lang Sơn. Bạch Hà Sầu cất điện thoại rồi trả lời, hắn cũng không giải thích gì nhiều, lấy trí tuệ của mấy người ngồi đây thì có thể đoán được mục đích của vợ chồng Diệp Cấm, Tử Lệ. Xem ra có người muốn chơi với lửa. Tịch Nhân Đình nghe vậy, không giận ngược lại cười, cảm giác kia làm cho người ta không rét mà run. Một khi đã như vậy thì chúng ta hãy mượn bọn hắn để khai đao đi. Được, ba người Tiêu Nguyên Thanh, Tần Hồng Sơn cùng Bạch Hà Sầu nghe vậy thì âm thầm cảm thán Tịch Nhân Đình vô cùng quyết đoán, đồng thời cũng biết rằng, nếu chúng một đao này thì Diệp gia có thể tổn thương đến. Góc truyện audio.com, gân cốt, bão tố nổi lên, cách chương.